This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và kính thưa quý vị, tất cả những bản tin trong chương trình này được Hòa Tính cập nhật trên các website mà người Việt coi rất là đông. Và bây giờ thì bản tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Lũ quét đe dọa Tây Nguyên. Kính thưa quý vị, một số nơi ở tỉnh Đắk Lắk giáp ranh với lại tỉnh Khánh Hòa đã chịu cái ảnh hưởng nặng nề của cơn bão mang tên là Damri, bão số 12, mà cơ quan chức năng chưa thể thống kê về cái thiệt hại. Và theo tường thuật của báo Thanh Niên thì đứng ở trong mưa nước mắt, bà Nguyễn Thị Hằng, 34 tuổi, thuộc xã Y Lây, huyện Mơ Đờ Rắc, giàn giụa bởi vì có hơn khoảng 1.300 cái trụ tiêu bỗng chốc đã bị xóa sổ. Bà Hằng đã cho biết là toàn bộ cái số cây tiêu này gia đình đã phải vay vốn ngân hàng để mà đầu tư và tưởng đến ngày cho thu hoạch để mà trả nợ, và chỉ sau cái trận bão quét qua thôi toàn bộ tài sản của gia đình đã tan biến. Bà Hằng đã khổ sở nói như vậy. Và các thưa quý vị, tính đến cuối của cái ngày 4 tháng 11, Ủy ban Nhân dân của huyện Mờ Rắc vẫn chưa có thống kê cái thiệt hại cụ thể do cái ảnh hưởng của cái bão số 12 này gây ra. Thế nhưng theo thống kê sơ bộ thì có hàng trăm hecta cây hồ tiêu đang trong cái thời kỳ kinh doanh bị ngã trụ, không còn cái khả năng phục hồi, thiệt hại rất là lớn cho cái người mà sản xuất. Và bên cạnh đó thì có khoảng 3.700 cái hecta bắp của cái mùa vụ thu đông đã bị thiệt hại, và nếu mà trời tiếp tục mưa thì sẽ dẫn đến những cái nguy cơ bị gãy đổ tất cả, và khoảng 50% cái diện tích của trên 7.000 hecta mía sẽ bị gãy đổ trong cái thời gian sắp tới. Và ngoài ra có khoảng 1.220 cái ngôi nhà ở các xã như xã Cư Pui, Giang Mau, Cư Drum, Hòa Phong, Hòa Tân, Giang Rế bị gió làm sập hay hoặc là bị tốc mái, trong đó có các hạng mục công trình, nhà công sở như là huyện đội, rồi các trường học vân vân. Các công trình thủy lợi của cái xã Cư Brau đi Buôn Năng, Buôn Du, thôn Đắc Phú cũng đã bị cắt hoàn toàn, khiến cho hàng trăm gia đình không có đường đi lại. Và cầu Tràng Liên Hợp ở cái xã Cư Ráo cũng đang bị chia cắt. Có hai người đã bị thương nhẹ, và ông Đặng Văn Chiền, ông này là ông giám đốc của Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk, đã cho biết là do ảnh hưởng của bão Damri, những cái huyện như là Mờ Đắc, Ika, Krông Bông, vân vân, chịu ảnh hưởng rất là lớn. Và đến cuối của cái giờ chiều của ngày 4 tháng 11 thì một lượng mưa đã có chiều hướng giảm, nhưng mà vẫn cảnh cáo là sẽ có nguy cơ lũ quét ở một số những cái huyện như Krông Bông, Mờ Đắc, Ika, Krông Năng. Lượng mưa tuy có giảm thế nhưng vẫn có cái nguy cơ là bị lũ ở cái khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Cư Mờ Rắc, Isup. Cái lượng mưa giảm hẳn nhưng mà trên toàn cái lượng mưa lớn cũng có thể quay lại. Ông đã nói như vậy, thưa quý vị. Và thưa quý vị, Hoàng Tính xin cập nhật tiếp với những cái địa phương ở ngoài miền Trung đang có những cái trận mưa lớn cũng như là đang gặp bão. Thưa quý vị, bản tin tại Đà Nẵng cho biết là nhiều nhà dân nước ngập gần cái mái luôn. Thưa quý vị, bản tin này tường thuật bởi phóng viên Nguyễn Duy Cường của cái tờ Người Đưa Tin, cũng là một cái trang báo của rất là nhiều người đọc. Thưa quý vị, nhiều nơi thấp trũng đã bị chia cắt, người dân phải đi lại bằng ghe, bằng thuyền. Nhiều ngôi nhà đã bị ngập nặng và người dân phải di chuyển để mà tránh lũ. Tại huyện Hòa Vang thuộc thành phố Đà Nẵng thì do ảnh hưởng của cơn bão số 12, nhiều vùng nước dâng cao bị ngập nặng, và người dân tại thôn La Bông, xã Hòa Tiến đã cho biết là nước đã bắt đầu dâng lên từ chiều của cái ngày 4 tháng 11 cho đến 9 giờ tối hôm nay 5 tháng 11 tính giờ theo cái giờ của địa phương ở bên Việt Nam, thì cái mực nước dâng cao nhanh hơn. Do cái lũ lên nhanh thì nhiều gia đình đã không kịp di chuyển, dọn dẹp, kê đồ đạc lên cao. Và theo ghi nhận đến chiều của cái ngày 5 tháng 11 tính theo cái giờ ở Việt Nam nhé, thưa quý vị, lũ đã ngập hoàn toàn tất cả 6 thôn thuộc xã Hòa Tiến, Bắc An, An Trạch, Lệ Sơn 2, Nam Sơn, Cẩm Nê, Thạch Bồ. Riêng các thôn còn lại thì cũng đã bị ngập một phần. Nhiều tuyến đường, những cái hẻm ở nơi đây đã bị ngập sâu. Xã Hòa Liên có 11 thôn bị ngập, xã Hòa Phong có 7 thôn bị ngập, Hòa Khương có 3 thôn ngập, Hòa Bắc 3 thôn ngập, Hòa Sơn 1 thôn ngập lụt. Và đường quốc lộ số 14 nối từ Đà Nẵng với Quảng Nam lên các tỉnh Tây Nguyên cũng đã bị ngập sâu, giao thông thì bị tê liệt. Thưa quý vị, hiện thì có khoảng 2.300 gia đình dân bị ngập lụt, trong đó riêng cái xã mang tên là xã Hòa Nhơn có 300 gia đình bị ngập, trong đó 30 gia đình ngập sâu hơn 1,2 m và 10 cái gia đình đã di dời đến nơi cao ráo, và đến nay nước vẫn còn tiếp tục dâng lên. Đối với những cái đoạn đường bị ngập nước sâu, huyện đã cho căng dây rồi đặt biển cảnh báo nguy hiểm cho cái người dân biết, và đài truyền thanh xã cũng đã liên tục phát những cái thông cáo cho những cái tuyến đường mà bị ngập. Thì ngoài ra đài cũng đã phát thông báo nhắc nhở người dân chủ động thu hoạch hoa màu để mà chuẩn bị chống lũ. Tại thôn Thạch Nham Tây thuộc xã Hòa Nhơn thì nước cũng dâng cao, gây chia cắt, người dân phải đi lại bằng ghe, bằng thuyền, và nhiều nhà cửa đã bị ngập một nửa hoặc là gần lúc mái, buộc người dân ở đây phải di tản đến nơi an toàn. Và trưa của cái ngày 5 tháng 11 tính theo cái giờ ở bên Việt Nam thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai cũng như là tìm kiếm cứu nạn của thành phố Đà Nẵng cũng đã có một cái công điện để mà yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện triển khai những cái phương án phòng chống lũ. Theo đó thì đơn vị này yêu cầu rà xong rồi soát sơ tán di tản nhân dân tại các khu dân cư, những cái vùng trũng thấp, những vùng ven sông suối, vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở lũ quét đến một cái nơi an toàn. Đặc biệt chú ý nhân dân còn sống tại cái khu vực ven sông Yên, Túy Loan và Cu Đê, các xã Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Bắc trong cái khu vực biển Liên Chiểu. Thưa quý vị, người dân cần phải dự trữ lương thực, nước uống để mà phòng lũ lớn. Cơ quan chức năng cần phải thông báo tình hình mưa lũ để mà nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế nhân dân đi lại trong cái vùng ngập lụt và sẵn sàng để mà triển khai những cái lực lượng, những cái phương tiện, trang bị, thiết bị cứu hộ, cứu nạn để mà chủ động kịp thời xử lý cái thiên tai xảy ra. Thưa quý vị, đó là cái công điện của cái Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của thành phố Đà Nẵng đã gửi cho Ủy ban Nhân dân thành phố này cũng như là các quận huyện để mà triển khai ngay cái phương án phòng chống ở một số những cái nơi mà Hoàng Tính vừa gửi đến của cái thành phố Đà Nẵng. Và tiếp theo đó thì Thừa Thiên Huế, thưa quý vị, mưa lớn kéo dài, nguy cơ vượt lũ lịch sử từ năm 1999 cho đến nay. Thì thưa quý vị, do ảnh hưởng của cái không khí lạnh kết hợp với lại cái hoàn lưu bão số 12 trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn kéo dài và nhiều nơi thì ngập rất là nặng và nguy cơ lũ trên các sông vượt mức báo động. Và thưa quý vị, theo như Trung tâm Phòng chống lụt bão của tỉnh Thừa Thiên Huế thì sáng của cái ngày 5 tháng 11 tính theo cái giờ ở Thừa Thiên Huế thì cái mực nước ở trên sông Hương tại cái khoảng Kim Long là 3,63 m, trên báo động là 3, trên báo động 3 là khoảng 0,13, sông Bồ tại Phú Quốc là cao khoảng 4,98 m, trên báo động 3 là khoảng 0,48 m, sông Tả Trạch tại Thượng Nhật là 0,19, trên báo động 1 là khoảng 1,19 m. Dự báo đến trưa cũng như là chiều của cái ngày 5 tháng 11 ngày hôm nay, tính theo cái giờ ở Việt Nam, thưa quý vị, thì lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên nhanh và ở mức rất là cao. Ở trên sông Hương cao hơn nhiều cái mức báo động, và đặc biệt là trên sông Bồ, khả năng vượt lũ lịch sử của năm 1999, các con sông suối nhỏ, nước vẫn tiếp tục dâng cao. Trong khi đó thì các địa phương ở cái khu vực hạ lưu, nước vẫn tiếp tục dâng cao. Dự kiến trong ngày hôm nay 5 tháng 11 tính theo cái giờ ở Thừa Thiên Huế thì tình hình ngập lụt còn diễn biến rất là phức tạp, bởi các hồ thủy điện sẽ tiếp tục điều tiết cái lũ xuống hạ du, cụ thể là hồ thủy điện A Lưới. Ban chỉ huy của cái phòng chống thiên tai cũng như là tỉnh cũng đã có lệnh là vận hành điều tiết về cái vùng hạ du tỉnh hạ du của tỉnh Sê Công của Lào với cái lưu lượng tăng từ 200 cho đến 1.500 mét khối một giờ. Thủy điện Bình Điền là từ 120 đến khoảng 300 mét khối một giờ. Thủy điện Hương Điền thì vận hành điều tiết qua tràn và tô bin với cái lưu lượng tránh đột biến là khoảng từ 500 tới đến 1.000 mét khối một giờ và tăng dần theo cái diễn biến của lưu lượng điện. Đối với cái hồ Tả Trạch, yêu cầu của Ban Quản lý Đầu tư cũng như là Xây dựng Thủy lợi 5 vận hành điều tiết qua cái cống tháo sâu và có tô bin với lưu lượng là từ 300 cho đến 500 mét khối một giờ, ưu tiên phát tối đa qua những cái tổ máy. Và ghi nhận của phóng viên của cái tờ báo Người đưa tin này cũng cho hay là tại cái khu vực thành phố Huế, mưa lớn khiến cho các tuyến đường thuộc cái khu vực nội thị như là đường Bà Triệu, đường Lê Quý Đôn, Nguyễn Lộ Trạch, Hùng Vương bị ngập từ 0,5 m cho đến 0,7 m, và đặc biệt cái đoạn mà mà qua cái khu vực gần cầu Phát Lát ngập sâu khoảng 1m2, nhiều phương tiện người dân không thể lưu thông qua lại được cái khu vực này, và cơ quan chức năng đã đưa ra những cái báo động nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở cái vùng núi của các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc, và ngập lụt sâu ở các vùng thấp trũng của cái huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà của thành phố Huế, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hòa Sự, Hòa Tính đang cập nhật gửi đến cho quý vị với những cái bản tin mới nhất về cái tình hình lũ lụt tại miền Trung Việt Nam. Có 37 người chết cũng như là mất tích do cái bão số 12, thưa quý vị. Đây là một cái bản tin của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai của Việt Nam, gọi tắt là PCTT, cho biết là cái bão số 12 đã làm cho khoảng 20 người chết, 17 người mất tích, 23.755 nhà tốc mái và hư hỏng, cũng như là 531 nhà bị đổ sập. Tính cho đến giờ phút này, và cụ thể thì 20 người chết do bão số 12, trong đó Bình Định có 5 người, 2 người chết là do tàu vận tải gặp sự cố, Lâm Đồng thì 3 người do sập nhà, Khánh Hòa là 12 người. Hiện thì vẫn còn khoảng 17 người mất tích do bão số 12, trong đó Bình Định 14 người, 11 người là do cái sự cố là gặp tàu vận tải, Phú Yên thì 1 người, Khánh Hòa thì 2 người. Sau nhiều giờ càn quét trên đất liền thì bão số 12 đã làm cho khoảng 23.755 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, trong đó thì Bình Định có khoảng 54 nhà, Phú Yên có khoảng 7.917 nhà, Khánh Hòa thì có khoảng 15.838 nhà. Ngoài ra thì bão số 12 còn làm cho khoảng 531 nhà bị sập, trong đó thì Bình Định 18 nhà, Phú Yên 19 nhà, Khánh Hòa 494 nhà. Bão số 12 khi vào bờ thì cái cường độ nó mạnh lên, sóng biển cái lúc mà bão đổ bộ gần bờ biển rất là cao, và chính vì vậy đã nhấn chìm khoảng 40 thuyền, Bình Định 10 tàu và Phú Yên là khoảng 40 tàu, ý 30 tàu. Thưa quý vị, ông Trần Châu là ông phó chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã cho biết là suốt trong cái ngày hôm qua, ngày 4 tháng 11, thì lực lượng cứu giúp của tỉnh Bình Định, còn gọi là lực lượng cứu hộ của tỉnh Bình Định, đã bằng mọi cách có thể để mà tổ chức cứu giúp các thuyền viên trên 7 cái chiếc tàu hàng bị chìm ở trên vùng biển Quy Nhơn. Tính cho đến 6 giờ chiều của cái ngày 4 tháng 11 vừa qua thì 71 thuyền viên đã được cứu, tuy nhiên vẫn còn 12 thuyền viên chưa được tìm thấy. Hiện thì lực lượng của bộ đội biên phòng của tỉnh Bình Định này vẫn đang nỗ lực tiếp tục ở ngoài hiện trường để mà tiếp tục tìm kiếm, thưa quý vị. Đó là một cái bản tin mới nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai của Việt Nam, nói là có bao nhiêu người đã chết. Thì như Hoàng Tính cũng đã đưa là có khoảng là 20 người chết bị bão, thế nhưng cái cuộc thi hoa hậu ở Nha Trang vẫn diễn ra bình thường. Thưa quý vị, bản tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Bất chấp cái cơn bão số 12 mang tên là Demri quét qua những cái tỉnh Nam Trung Bộ khiến cho khoảng 20 người thiệt mạng, như vậy như chúng ta đã nghe, thì cái vòng bán kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017 vẫn diễn ra ở Nha Trang, Khánh Hòa. Theo như báo Thanh Niên ở Việt Nam cho biết, tính cho đến 5 giờ chiều của cái ngày hôm qua, ngày 4 tháng 11, thì bão số 12 cũng đã đổ bộ vào Nam Trung Bộ và gây thiệt hại rất là nặng nề cho người cũng như là tài sản, thưa quý vị, rất là nặng. Đáng chú ý là cái huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thì bão cũng đã đổ bộ sớm, khiến cho người dân không kịp trở tay khi mà bão ập vào. Đến cái thời điểm này thì toàn cái huyện Vạn Ninh có khoảng 3 người chết, 5 người bị thương và khoảng 100 ngư dân ở trên biển đang mất tích. Ước tính là khoảng 25 nhà bị tốc mái, 100 nhà sập rồi, 12.000 cái lồng bè thủy sản bị đánh tan, hơn 900 tàu thuyền của ngư dân bị thiệt hại. Thưa quý vị, ông Hồ Hồng Sơn là ông phó giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết là hiện có 6 cái chuyến tàu với gần khoảng 1.500 hành khách mắc kẹt tại những ga, do có 7 điểm đường sắt bị hư hỏng và có cái chướng ngại vật chắn lối. Ngành đường sắt đang cố gắng khắc phục để mà sớm thông tuyến. Trong khi đó thì ông Ngô Khắc Thinh, ông phó phòng quản lý đô thị Nha Trang đã được báo Người Lao Động dẫn lời cho biết là quá kinh khủng, tôi sinh ra và lớn lên tại Nha Trang sau 49 năm và đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấm thía bão là như thế nào. Mặc dù bão gây hoang tàn cho cái tỉnh Khánh Hòa như vậy, thế nhưng thời điểm bão xảy ra thì tại thành phố Nha Trang của cái tỉnh này vẫn diễn ra vòng bán kết cái cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017. Đáng nói là dù cái sân khấu tổ chức cái sự kiện bị mất điện trước cái giờ mở màn, nhưng mà cuộc thi vẫn không hủy. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017 là một cái cuộc thi nhằm tìm kiếm người đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe vào năm tới. Và trước đó thì hôm 3 tháng 11, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phát đi một cái công điện khẩn về cái việc khẩn cấp ứng phó với lại cơn bão số 12 này và yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao chỉ đạo dừng những cái chương trình văn hóa, văn nghệ cũng như là cái cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017 trong các ngày mưa bão sẽ ảnh hưởng đến tỉnh. Tuy vậy, trên cái tờ báo Zin hôm 4 tháng 11 vừa qua đã tường thuật là ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu cho biết là họ đã trải qua nhiều cái cuộc họp khẩn cấp với chính quyền địa phương và xem xét các phương án để mà tiến hành đêm thi bán kết trong những cái điều kiện tối giản nhất. Và cuối cùng thì ban tổ chức cũng như là Sở Văn hóa Thể thao của tỉnh Khánh Hòa vẫn đi đến quyết định tổ chức đêm thi như là dự trù. Và trước giờ của đêm thi bán kết mở màn thì fanpage của cái cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam đã post một cái nội dung là cái cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam xin gửi lời chia buồn đến nhân dân tại tỉnh Khánh Hòa, mong mọi người sẽ sớm khắc phục những cái hậu quả do thiên tai gây nên. Một bạn đọc nêu ý kiến trên báo Zin rằng thì là không thể hiểu nổi tại sao cái cuộc thi vớ vẩn này lại diễn ra trong lúc mà nhân dân Nha Trang đang khổ sở vì bão lụt, nhiều nơi bị cô lập, các tuyến đường thì bị tắc nghẽn vì cây cối, trụ điện đổ, điện thì không có, vậy mà vẫn hồn nhiên tổ chức một cái cuộc thi sắc đẹp, thật hết biết. Chả giúp ích được gì cho đất nước là dân Nha Trang. Tôi cũng như rất là nhiều người mong dẹp cái cuộc thi này để tập trung khắc phục hậu quả của trận bão lớn nhất lịch sử ở Nha Trang. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự được mang tên Dù 20 người chết vì bão, nhưng mà cuộc thi Hoa hậu ở Nha Trang vẫn diễn ra, cũng đã chấm dứt cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Hòa Thịnh cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.